Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 10 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc nhiệm phụ là gì. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là mẹ chúng ta trong tài liệu của Công đồng chung Vatican II và trong các suy tư thần học. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Juba, một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y John Njue, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya dẫn đầu, cùng với Đức Tổng giám mục Leo Bocardi, sứ thần tòa thánh tại Sudan, và Đức ông Javier Carrera Corona, thư ký tòa sứ thần tại Kenya, chính thức tham dự lễ nghi tuyên bố độc lập của Nam Sudan diễn ra ngày hôm qua, mùng 9 tháng 7 tại Juba. Phái đoàn đại diện tòa thánh được Đức Thánh Cha ủy thác chuyển tới dưới lãnh đạo, chính quyền và toàn thể nhân dân Nam Sudan lời chúc mừng hòa bình và thịnh vượng. Như Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng tòa thánh đã nói trong buổi hội kiến với phái đoàn nghị sĩ Nam Sudan hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua rằng, hòa bình, hòa giải và sự tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi người, trong đó nổi bật nhất là quyền tự do tín ngưỡng. Chúng phải là những cột trụ căn bản làm nền tảng cho việc xây dựng những cơ cấu chính trị xã hội trong vùng này và là những điều kiện để có thể hướng nhìn về tương lai đầy hy vọng. Tòa Thánh đã có liên hệ ngoại giao với Sudan từ năm 1972, sẵn sàng cứu xét việc thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia mới thành lập này nếu được yêu cầu. Ngoài ra, Tòa Thánh còn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Sudan và Nam Sudan mới tuyên bố độc lập trong cuộc đối thoại thẳng thắn, hòa bình và đầy xây dựng, ngõ hầu giúp tìm ra những phương thế công bằng, xứng hợp cho những vấn đề còn tồn đọng. Đồng thời, Tòa Thánh cầu chúc cho người dân tại đây hòa bình, tự do, phát triển và thịnh vượng.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Chisa hôm 8 tháng 7, Đức cha Rudolf Den, Giám mục giáo phận Wall, Nam Sudan nói, chúng tôi hiệp lòng với tất cả những ai đang cảm tạ Thiên Chúa, vì biến cố lớn lao là được chứng kiến Ngài Quốc gia tuyên bố độc lập. Nhiều người trong chúng tôi đã hy sinh nhiều để có được ngày hôm nay. Con đường tiến đến độc lập quốc gia là một con đường dài, đầy dẫy trong gai đau khổ, nghèo đói và đầy đọ. Đức cha mời gọi mọi người dân, hãy sống giây phút lịch sử này với trọn niềm vui mừng hứng khởi, nhưng cũng đừng quên những vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là những vấn đề cơ cấu hạ tầng của giáo hội hiện nay, thiếu thốn mọi cơ sở căn bản như nhà thờ, trường học, bệnh viện. 20 năm nội chiến đã tàn phá nhiều. Liên quan đến vấn đề này, Liên Hội đồng Giám mục Miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECA, cho biết là sẽ trợ giúp cho giáo hội Nam Sudan. Cũng nên biết là, tuy Nam Sudan tuyên bố độc lập, tách rời ra khỏi Sudan, nhưng giáo hội tại nước này vẫn hiệp nhất. Nhân dịp Nam Sudan tuyên bố độc lập ngày 9 tháng 7, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã gửi một thư chúc mừng đến tướng Salva Kiir Mayardit, tân tổng thống của quốc gia thứ 54 của lục địa châu Phi. Bức thư mang chữ ký của Mục sư Olaf Fischer-Tervey, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, khẳng định tầm quan trọng của giai đoạn lịch sử này và cầu chúc cho quốc gia mới độc lập sớm giải quyết được các vấn đề và thắng vượt những khó khăn thách đố hiện nay để tiến đến mục tiêu sống trong hòa bình và thịnh vượng. Đại diện cho Hội đồng Đại kết tại nghi lễ tuyên bố độc lập của Nam Sudan là Mục sư Samuel Kopia, nguyên Tổng thư ký của Hội đồng này trong nhiệm kỳ từ năm 2003 đến năm 2009.
Bogota, các giám mục Colombia kêu mời tín hữu và nhân dân toàn nước tích cực tham gia cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây để xây dựng một đất nước công bằng, liên đới, huynh đệ và hòa bình. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp kết thúc phiên họp khoáng đại hôm 8 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Bogota. Trong sứ điệp, các giám mục đưa ra một số điểm hướng dẫn cử tri trong cuộc bầu cử hội đồng hàng tỉnh vào tháng 10 tới đây. Các vị bày tỏ niềm hy vọng của người dân trong nước muốn thấy các chương trình của chính quyền mới đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của họ để loại trừ nạn bần cùng của một phần lớn dân chúng, cải tiến cả nhiều vùng bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và phát huy các cơ may đồng đều cho tất cả mọi người, vì có nhiều người chưa được hưởng các quyền lợi của họ. Ngoài ra, các giám mục Colombia cũng khích lệ các tân giới chức chính quyền củng cố các cơ cấu chính trị, kinh tế và xã hội, làm sao để đem lại hòa bình cho đất nước và loại bỏ các nguyên nhân gây ra các xung đột và bạo lực vũ trang đã kéo dài quá lâu. Hội đồng giám mục Colombia sẵn sàng ủng hộ các giới chức tân cử trong nỗ lực xây dựng hòa bình và hòa giải trong nước.
Phát biểu trong buổi khai mạc phiên họp khoáng đại, Đức cha Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, đã tái kêu gọi lực lượng võ trang cách mạng Colombia, viết tắt là FARC, đối thoại với chính quyền và buôn khí giới, để cùng toàn dân chung xây hòa bình cho đất nước. Các lý do đã khiến cho cuộc nội chiến kéo dài trong 40 năm qua không còn nữa. Hiến pháp năm 1991 đã rộng mở cho sự tham gia của mọi lực lượng xã hội, các khả thể, xây dựng một xã hội mới mà không cần phải cậy nhờ vào vũ khí, bạo lực và chiến tranh. Không còn có lý do nào có thể biện minh cho cuộc cách mạng vũ trang nữa, vì thế đã đến lúc phải ngưng. Vì chiến tranh và bạo lực chỉ gây ra chết chóc và tàn phá cho người dân và đất nước mà thôi. Chính vì thế, mọi lực lượng phải bắt đầu tiến trình đối thoại nghiêm chỉnh để tái tạo hòa bình cho dân nước Colombia.
Rabat, Đức cha Vincent Langdell, Tổng giám mục Rabat khích lệ các tín hữu tận dụng hoa trái mùa xuân tự do đang nở rộ trong thế giới Ả Rập để thăng tiến tự do, công lý, sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và phẩm giá con người. Bình luận về các biến cố đang xảy ra trong các nước Ả Rập và vùng Trung Đông, trong một bài viết đăng trên Nguyệt San cùng nhau, Đức cha Langdell khẳng định rằng Kitô hữu không thể thờ ơ trước những gì đang biến đổi thế giới. Cần phải biết kiểm chứng và tiếp nhận chúng để có thể đương đầu với tương lai một cách tốt đẹp hơn. Như là Kitô hữu, chúng ta phải trả lẽ cho niềm hy vọng ở trong chúng ta, để cho việc phục vụ hòa bình, công lý và hòa giải đem lại các hoa trái phong phú. Giáo hội Maroc cũng đang sống một mùa xuân trong các buổi cử hành phụng vụ biểu lộ một đức tin sinh động qua các sinh hoạt chuẩn bị cho người trẻ lãnh nhận các bí tích, các lớp giáo lý, các buổi suy tư cầu nguyện trong các phong trào đoàn thể, qua sự hiện diện của Kitô hữu trong lĩnh vực kinh tế hay trong các đại học, qua các tổ chức bác ái xã hội, giáo dục và y tế. Đức cha khích lệ tín hữu biết cảm tạ Chúa và vui mừng vì mùa xuân này trong giáo hội Maroc.
Concepción, Đức cha Fernando Chomali, Tổng giám mục giáo phận Concepción, vừa lên tiếng kêu gọi dân chúng Chile đừng quên lãng các nạn nhân trận động đất và đợt sóng thần ngày 27 tháng 2 năm 2010, vẫn còn đang sống trong cảnh nghèo khổ tại các trại tạm trú, nhất là trong cơn giá lạnh mùa đông hiện nay. Cũng như các nước khác dùng nam bán cầu, Chile đang phải trải qua một cơn giá lạnh chưa từng có. Hàng thử biểu tại Santiago de Chile xuống đến 8,5 độ âm. Độ lạnh nhất năm nay, giá băng đã làm cho nhiều người vô gia cư thiệt mạng tại vùng thủ đô nước này. Đức cha Chomali đã thực hiện một chuyến viếng thăm các trại tạm cư vùng Bio Bio và đã thấy người dân nơi đây phải sống trong cảnh đói khổ, ẩn thấp và rất dễ tổn thương. Đức cha nói, tôi thực sự xúc động khi chứng kiến các điều kiện sống khổ cực của các làng tạm trú, nơi mà hàng bao nhiêu người đang phải sống chen chúc. Cộng đoàn chúng ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước thảm cảnh này được, bởi vì lý do hiện hữu của giáo hội chính là phục vụ. Chúng tôi muốn đóng góp bằng một chiến dịch quyên góp thực phẩm không dễ hư hoại, hầu giúp những người này được có cơm ăn đầy đủ hơn trong mùa đông lạnh giá hiện nay. Lời kêu gọi của chúng tôi hướng đến các Kitô hữu và tất cả mọi người thiện chí, bởi vì đây là một cử chỉ đề cao công lý đối với những người đã mất tất cả trong trận động đất. Chiến dịch quyên góp mới đề xướng sẽ kéo dài trong suốt tháng 7 này.
Cô Racine, hôm 8 tháng 7 vừa qua, kỳ tĩnh tâm thường niên của các linh mục công giáo thuộc mọi nghi lễ ở Thánh Địa đã kết thúc với đề tài Lectio Divina cho linh mục lúc này và tại đây. Cuộc tĩnh tâm đã khởi đầu từ thứ Bảy trước đó tại Domus Galilei ở Corazine. Theo Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem, truyền thống linh mục tĩnh tâm hàng năm đã được bắt đầu từ năm 1993, khi các giám mục và linh mục tại Thánh Địa bày tỏ nhu cầu sống một số sáng kiến cụ thể để tăng trưởng tình hiệp thông trong giáo hội, như là kết quả của tinh thần mục vụ địa phương. Tham dự cuộc tĩnh tâm năm nay có cả Đức Thượng Phụ Fuad Toal, các Đức Giám mục Elias Chakur, Paul Sayyad, Jacinto Bulos Marcusso, Kamal Batis, cùng với 45 linh mục thuộc mọi nghi lễ công giáo. Như là thuyết giảng viên chính của kỳ tĩnh tâm có cha Najib Ibrahim, chuyên viên kinh thánh, và có sự cộng tác của nhiều chuyên gia kinh thánh khác như Peter Matros, David Neuhaus và cha Francesco Voltaggio. Mỗi ngày các tham dự viên bắt đầu với cuộc hội thảo về tông huấn Verbum Domini, lời Chúa, rồi tiếp tục với các suy tư về Lectio Divina trong Thánh Kinh, trong đời sống giáo hội, trong cuộc đời linh mục, thừa tác vụ linh mục và trong ơn gọi linh mục. Cũng có những lúc thư giãn như viếng thăm núi các mối phúc thật, Capernaum, Tabga, Tiberias, Hồ Galilea và những thời điểm chia sẻ kinh nghiệm mục vụ trong đời sống thường nhật tại Thánh Địa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Sứ giả bình an.
Sứ giả bình an. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành cho người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó có ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Để tiếp tục sứ mạng của Ngài, Chúa Giê-xu đã chọn các môn đệ, cho họ ở cùng và huấn luyện họ. Hôm nay, Chúa sai họ đi vào cánh đồng truyền giáo như một bước trong giai đoạn huấn luyện. Để nhờ đó, họ vững vàng hơn khi không có Ngài ở bên cạnh. Họ sẽ học được tác phong cần có của người môn đệ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thờ thì đáng được nuôi ăn. Họ được sai đi với trang bị là quyền trên sự giữ. Họ được chia sẻ với Chúa chung một sứ mạng mà Chúa Giê-xu nhận từ Cha. Không phải là vì họ có công trạng nên được Chúa tuyển chọn và trao quyền trên sự giữ, nhưng đây là món quà nhưng không Chúa trao cho họ. Vì thế, họ cũng cần trao lại cho người khác cách nhưng không. Khi đến với dân làng và chữa lành bệnh cho dân, họ sẽ được yêu quý. các môn đệ của Chúa không được lợi dụng điều này để kiếm trác cho riêng mình. Chúa dặn họ, hãy làm với tình yêu nhưng không, vì những điều họ có là do Thiên Chúa tặng ban, nhằm để giúp dân chúng tin vào Ngài. Họ lên đường với hành trang không bao bì, không giày dép, không mặc hai áo. Tất cả những điều này sẽ giúp cho họ cảm nghiệm được phép lạ tuyệt vời mà người môn đệ của Chúa sẽ nhận được. Không hành lý, nhưng sẽ không thiếu thốn điều gì, vì thờ thì đáng được nuôi ăn. Họ sẽ có đầy đủ, Thiên Chúa sẽ nuôi họ qua những người họ đến giúp. Không cày dựa vào thế giới vật chất, để rồi họ đặt hoàn toàn niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đang đồng hành cùng họ trong những bước đường thực nghiệm này. Người môn đệ của Chúa ví như sứ giả bình an, họ mang bình an của Thiên Chúa đến cho con người. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Ngày hôm nay, từng người Kitô hữu chúng ta cũng được Thiên Chúa sai đi vào cánh đồng của Ngài như những sứ giả bình an. Làm sao sự hiện diện của chúng ta mang lại sự bình an cho những người chúng ta được sai tới? Làm sao để mỗi khi gặp chúng ta, người khác cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng? Lạy Chúa Giêsu, để mang lại bình an cho người khác, chúng con cần nhỏ bé sự ích kỷ của chúng con. Chúng con cần nghĩ đến nỗi đau của người khác, sống nỗi đau của người khác, để đồng cảm và chia sẻ với họ. Là sứ giả bình an, là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, đó là những cách nói khác nhau của Chúa. Nhưng chung quy lại là chúng con để Chúa sống trong chúng con, để rồi tình yêu của Chúa lớn lên trong chúng con và lan truyền ra mọi người. Xin Chúa hãy cất đi tất cả những nhỏ nhen ích kỷ, những nghi ngờ, những thù ghét, để chúng con ngày càng thuộc về Chúa. Xin Chúa sai chúng con vào cánh đồng của Ngài. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ kính Thánh Điển Đức Viện Phụ. Thế thì viện phụ là gì? Viện phụ có khác tổ phụ không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Nếu chỉ căn cứ trên từ ngữ thông dụng trong tiếng Việt, thì viện phụ hay tổ phụ đều là phụ, nghĩa là cha. Với một chỗ khác biệt là viện phụ là cha của một đan viện, còn tổ phụ là cha của một dòng tu. Thế nhưng, nếu chúng ta truy về nguồn gốc Latin, thì ý nghĩa không phải như vậy. Viện phụ dịch bởi danh từ abbas theo nguyên nghĩa chỉ có nghĩa là cha, nhưng không hẳn là bề trên của một cộng đoàn. Còn tổ phụ dịch bởi danh từ patriarcha được tạm cho Thánh Biển Đức không phải bởi vì Ngài đã lập ra một dòng tu, nhưng vì Ngài đã tác giả của một bản luật được dùng làm nòng cốt cho đời đan tu ở bên Tây Phương.
Abbas chỉ có nghĩa là cha, chứ không hẳn là bề trên của một cộng đoàn tu trì. Như vậy thì các linh mục cũng là Abbas hay sao ạ?
Chúng ta nên cẩn thận khi dịch thuật các từ ngữ ngoại quốc, bởi vì đôi khi các linh mục cũng được gọi là Abbas, đặc biệt là ở trong tiếng Pháp. Abbé có khi chỉ là linh mục, thậm chí một linh mục giáo phận, chẳng hạn như Abbé Pierre, một lý mục nổi tiếng thời cận đại về công tác phục vụ người nghèo. Tuy nhiên, các linh mục tuy được gọi là cha nhưng không phải là Abbas. Để hiểu rõ vấn đề, thiết tưởng cần phải đi về nguồn gốc lịch sử. Chúng ta hãy bắt đầu từ Tân Ước. Đức Giêsu đã gọi Thiên Chúa là Abba, nghĩa là bố. một từ ngữ thân thương trong thổ ngữ Aram của người Do Thái. Thế rồi, vào lúc khởi đầu đời đan tu bên Ai Cập, khoảng cuối thế kỷ thứ ba, các đan sĩ phần lớn là ẩn tu, tìm đến những vị chân tu lão thành và đáng kính để sư hướng dẫn, và gọi các vị này là Abbas, tương đương với sư phụ ở bên Đông Phương chúng ta. Như vậy, Abbas có nghĩa là cha tinh thần, người giáo dục về đời sống tâm linh. Đến khi các đan sĩ sống thành cộng đoàn, thì danh hiệu Abbas được áp dụng cho vị đứng đầu mà ta có thể dịch là viện phụ hay là đan viện phụ. Điều này không có gì khó hiểu, bởi vì Ngài được coi là cha của cộng đoàn, với trách nhiệm hướng dẫn họ trên đường tiến đức. Thánh Biển Đức cũng là một viện phụ theo nghĩa đó, bởi vì Ngài đã thành lập và điều khiển hai cộng đoàn nổi tiếng ở miền Trung Nam nước Italia là Subiaco và Monte Cassino. Ngài đã viết một bản tu luật cho cộng đoàn Monte Cassino vào khoảng năm 540. Vào thời đó, có rất nhiều bản luật dòng. Nhưng mà mãi tới thế kỷ thứ 9, nhân cuộc cải tổ dòng tu dưới thời Hoàng đế Charlemagne, thì bản luật Thánh Biển Đức mới được dùng như là khuôn mẫu duy nhất cho tất cả các đan viện ở bên Tây Phương. Vì lý do đó mà Thánh Biển Đức được coi như là tổ phụ của các dòng đan tu ở bên Tây Phương.
Như thế các bề trên tu viện đều được gọi là viện phụ phải không thưa cha?
Không hẳn như vậy. Danh sư Abbas có một lịch sử tiến triển khá thú vị. Trên đây chúng ta đã thấy, vào lúc đầu, Abbas chỉ có nghĩa là sư phụ, nghĩa là một bậc chân tu lão thành được nhận làm người hướng dẫn đời sống tâm linh. Kế đến, Abbas được dùng cho vị lãnh đạo của một cộng đoàn đan sĩ. Vào những chặng kế tiếp, ta thấy có ba sự biến đổi. Một, có những bề trên tu viện khước từ danh hiệu Abbas. Hai, có những Abbas hành xử quyền bính vượt ra khỏi phạm vi của một cộng đoàn. Ba, đối lại, có những người mang danh Abbas tuy không phải là bề trên mà cũng chẳng phải là tu sĩ.
Tại sao có những bề trên không muốn mang danh hiệu Abbas ạ?
Như đã nói, Abbas có nghĩa là cha. Vì thế, đó là một danh hiệu rất thích hợp để gọi một vị bề trên tu viện, bởi vì ông giữ vai trò giống như gia trưởng. Thế nhưng vào thời Trung Cổ, với phong trào trở về nguồn phúc âm, một số vị thánh như là Thánh Đa Minh và Thánh Phanxicô đã làm một cuộc cách mạng tư tưởng. Họ nhận thấy rằng, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ rằng, các con đừng gọi ai dưới đất là cha, bởi vì các con chỉ có một cha trên trời, còn tất cả các con đều là anh em với nhau. Từ đó, các tu sĩ gọi nhau là anh em, fratres, và người đứng đầu cộng đoàn được gọi là prior, anh cả, anh trưởng, hoặc là minister, người phục vụ. Vì vậy, các dòng tu được thành lập từ thế kỷ thứ 13 không gọi tu viện trưởng là Abbas nữa. Tuy nhiên, danh hiệu Abbas vẫn được duy trì nơi các dòng đan tu như là dòng Biển Đức, dòng Sito. Mặt khác, tại các dòng này, danh hiệu Abbas được mở rộng thêm, theo nghĩa là viện phụ không chỉ cai quản cộng đoàn các tu sĩ mà còn lãnh đạo một lãnh thổ trong giáo hội tương đương như là giáo phận. Đây là sự biến đổi thứ hai của danh hiệu Abbas. Lý do như thế này, nhiều đan viện được thiết lập tại những địa điểm xa các giáo phận và các giáo xứ. Dần dần, các bộ đạo cũng xây các nhà cửa gần đan viện. Vì vậy, các viện phụ phải đảm trách công tác mục vụ cho họ. Thế rồi, theo dòng thời gian, các giáo xứ được thành lập và được đặt dưới quyền cai quản của viện phụ. Như vậy, viện phụ trở thành người lãnh đạo không những của các đan sĩ mà thôi, mà còn của các giáo xứ và giáo dân trực thuộc nữa. Tòa Thánh chấp nhận thực trạng này và quy định thành một định chế gọi là đan viện biệt hạt Abbasiae Nullius, nay gọi là Abbasiae Territorialis. Như thế, các viện phụ cũng có quyền tương đương như giám mục và được quyền tham dự các công đồng hoàn vũ. Thí dụ, tại công đồng Laterano thứ 4 năm 1215, số viện phụ tham dự là 800 vị, đông gấp đôi số các vị giám mục là 400.
Đó là lý do các viện phụ cũng đội mũ và mang gậy giống như các giám mục phải không thưa cha?
Đúng vậy. Tuy nhiên, đây là kết quả của một sự tiến triển lâu dài. Vào những thế kỷ đầu tiên của đời Đan Tu, các viện phụ tựa như Thánh Anton hay Thánh Biển Đức không phải là linh mục. Tuy nhiên, do việc các đan sĩ đảm nhận việc chăm sóc mục vụ cho những tín hữu sống cạnh đan viện, cho nên họ lãnh chức linh mục. Theo trào lưu đó, các viện phụ làm linh mục là chuyện dễ hiểu thôi. Và điều này trở thành bắt buộc do sắc lệnh của công nghị Roma năm 826 dưới thời Đức Giáo Hoàng Eugenio. Tiến thêm một bước nữa, khi các viện phụ được trao thêm quyền hành cai quản một lãnh thổ ngang với giáo phận, thì các viện phụ cũng đội mũ đeo thánh giá giống như các giám mục, mặc dù các viện phụ không được tấn phong giám mục. Rồi dần dần, tất cả các viện phụ cũng đều mang mũ gậy, tuy chỉ là bề trên của các đan sĩ, chứ không có quyền hành ở trên các giáo dân. Không nói ai cũng biết, các viện phụ là thầy tu, do đó phải giữ được khó nghèo. Và điều này hàm ngụ rằng, các huy hiệu của các viện phụ thì đơn sơ hơn là của các giám mục. Các viện phụ nhận lãnh mũ gậy vào lúc nhận chức vụ được gọi là lễ trúc phong Benedictio dưới sự chủ tọa của vị giám mục nơi tọa lạc đan viện.
Thưa cha, nãy giờ chúng ta đã nói đến sự tiến triển của chức vụ viện phụ từ chỗ đứng đầu một cộng đoàn đan tu đến chỗ đứng đầu một lãnh thổ ngang hàng với giám mục. Tại sao lại có chuyện những người mang tước hiệu viện phụ dù không phải là đan sĩ ạ?
Nguồn gốc có không xa với những điều vừa nói trên, nghĩa là từ chỗ viện phụ giữ nhiều quyền hành cũng như quản trị nhiều khối tài sản to lớn. Điều này đã gây ra lòng ham muốn của các vua chúa và hàng quý tộc. Họ cài những người thân tín vào các đan viện để trợ giúp các viện phụ trong việc cai quản, và dần dần họ lấn quyền của các viện phụ. Đến lúc vì một lý do nào đó mà đan viện bị giải tán, thì họ trở thành viện phụ hiệu tòa, thừa hưởng những huê lợi của nhà dòng. Chỉ có thể đoán được điều trớ trêu là những người giáo dân không phải là tu sĩ lại mang tước hiệu viện phụ. Cái chức viện phụ trở thành một hàm dành cho hàng quý tộc. Một cách tương tự như vậy, khi một đan viện ở trên lãnh thổ của một giáo xứ bị giải tán, thì cha trở trở thành người quản lý tài sản của nhà dòng và cũng mang tước hiệu là Abbas. Theo các sử gia, đây là lý do giải thích vì sao mà các cha xứ ở bên Pháp được gọi là Abbé, mặc dù chỉ là giáo sĩ giáo phận chứ không phải là các đan sĩ.
Như vậy, có hai loại viện phụ. Viện phụ chính quy, nghĩa là bề trên của cộng đoàn đan tu, và viện phụ danh dự, nghĩa là chỉ có tước vị thôi, phải không thưa cha?
Đúng thế, nhưng đó là nói về thời Trung Cổ. Công đồng Trento đã dẹp các viện phụ danh dự. Nói một cách khác, ngày nay chỉ còn một loại viện phụ mà thôi. Tuy nhiên cũng nên biết là trong hàng viện phụ chính quy cũng có nhiều cấp bậc. Trên nguyên tắc, mỗi viện phụ đứng đầu một đan viện và mỗi đan viện đều tự trị. Nhưng mà vào những thế kỷ gần đây, dòng Biển Đức và dòng Sito đã thiết lập các liên hiệp đan viện mang tên là chi dòng hay là hội dòng Congregatio. Viện phụ đứng đầu một chi dòng được gọi là tổng viện phụ Abbas Generalis, hoặc là viện phụ chủ tịch Abbas Praeses. Chẳng hạn như tại Việt Nam hiện nay, dòng Sito, các đan viện hợp thành một hội dòng thánh gia do viện viện phụ hội trưởng điều hành. Cao hơn nữa, toàn dòng có một viện phụ tổng quyền giữ vai trò đại diện cho toàn dòng trước mặt tòa thánh và những cơ quan bên ngoài. Cái vị giữ các chức vụ cấp cao này gắn liền với chức viện phụ của một đan viện nào đó. Và kể từ sau công đồng Vatican II, chức viện phụ có thời hạn chứ không có mãn đời nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria là mẹ chúng ta trong tài liệu của Công đồng Vatican II và trong các suy tư thần học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với chương 8 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II trình bày tóm gọn giáo lý của giáo hội Công giáo về Đức Maria. Một trong các điểm của giáo lý là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, trong trật tự của ơn cứu độ, và luôn luôn hoạt động. Đức Giáo hoàng Phaolô VI muốn đội triều thiên cho giáo huấn của Công đồng bằng cách long trọng tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội, nghĩa là của toàn dân Chúa, của các tín hữu, cũng như của các mục tử, và gọi mẹ là mẹ rất yêu thương. Và Đức Giáo hoàng nói, chúng tôi muốn rằng với danh hiệu rất dịu ngọt ấy, từ nay trở đi, Đức Trinh Nữ còn được tôn kính hơn nữa và được toàn dân Kitô khẩn cầu. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nhiều lần gợi lại ý nghĩa và việc thực hành sự thật này, như trong lời tuyên xưng đức tin của dân Chúa ngày 30 tháng 6 năm 1968, cũng như trong tông thư dấu chỉ lớn và trong diễn văn đọc ngày 16 tháng 4 năm 1970 khi Đức Giáo hoàng viếng thăm vùng Bonaria. Nổi bật nhất là tông thư về lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria Liscultus công bố ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong đó chúng ta có thể đọc thấy rằng Đức Maria cứu giúp các con cái mẹ với tình hiền mẫu. Trong bí tích rửa tội, giáo hội kéo dài chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Đức Maria cộng tác với tình hiền mẫu vào việc tái sinh và đào tạo thiêng liêng của mọi tín hữu. Mẹ vừa là mẹ Chúa Kitô, vừa là mẹ các Kitô hữu. Khi nhắc tới Đức Maria đứng dưới chân thánh giá, Đức Giáo hoàng Phaolô VI chú thích: Đức Maria đứng đó khi ấy được tuyên bố là mẹ, không phải chỉ là của Thánh Gioan, mà được phép khẳng định rằng là mẹ của nhân loại, được thánh nhân đại diện trong một cách nào đó. Cả Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh một cách liên tục rằng cuộc sống của giáo hội, ơn cứu rỗi của con người, hòa bình của gia đình, tương lai của nhân loại, được gắn liền với sự cộng tác giữa Đức Maria là mẹ và chúng ta là con cái. Mẹ cũng nhắc cho chúng ta nhớ các lời của Chúa Giêsu: này là mẹ con. Trong số các chứng từ của các hội đồng giám mục, chứng từ của các giám mục Hoa Kỳ đặc biệt phong phú. Thư tín lý mục vụ của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tựa đề: này là mẹ con, một phụ nữ của đức tin. Nó đi trước tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và hướng tới chỗ canh tân việc tôn sùng Đức Mẹ. Ý tưởng chính là chức làm mẹ của Đức Maria đối với loài người, và nó đã được rút tỉa ra từ tài liệu của Công đồng Trung Vatican II.
Giữ kiện đức tin Đức Maria là mẹ chúng ta do giáo hội khẳng định và đề nghị đã là đối tượng sự chú ý của thần học tìm đào sâu ý nghĩa và rút tỉa ra các hiệu quả của nó. Chúng ta có thể tóm gọn các nhận định chính như sau. Thứ nhất là tính cách đặc biệt của nó. Chức là mẹ của Đức Maria đối với con người rất là đặc biệt, nhưng có các sắc thái của một chức là mẹ đích thật. Các tài liệu của giáo quyền định nghĩa chức là mẹ đó là chức là mẹ theo trật tự siêu nhiên hay trong trật tự ơn thánh hoặc trật tự tinh thần. Một cách tiêu cực, cần khẳng định rằng nó không phải là một ám tỉ hay chỉ có tính cách luân lý, cũng như đó không phải là một chức là mẹ vật lý của một bà mẹ sinh con cái, cả khi đó là cuộc sống siêu nhiên. Một cách tích cực, đó là cử chỉ sinh ra sự sống, cả khi đó là sự sống siêu nhiên gắn liền với chức là mẹ của Đức Maria đối với Chúa Giêsu, và nó không chỉ bao gồm sự sống vật lý mà cả sự tham dự vào tất cả cuộc sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu nữa. Khi đào sâu ý nghĩa của nó, có người định nghĩa chức là mẹ của Đức Maria đối với loài người như là thần bí hay vật lý trong trật tự siêu nhiên. Như thế là vì họ sợ rằng từ tinh thần được dùng trong nghĩa tuyệt đối có thể bị hiểu như là trái nghịch với vật lý bằng cách giảm thiểu sự sống tràn đầy đích thật trong trật tự của ơn thánh đã được khẳng định bởi Công đồng chung Vatican II. Thứ hai là các thời điểm. Việc thực hiện chương trình của chức làm mẹ đó của Đức Maria có thể được nhìn trong một vài thời điểm đặc thù. Nó bắt nguồn từ dự án của Thiên Chúa cứu độ loài người qua Chúa Kitô được sinh ra bởi người nữ, phù hợp với tình yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Sau khi tạo dựng nên con người giống hình ảnh mình, Thiên Chúa muốn kết hiệp con người với Ngài bằng một mối dây của tình con thảo. Các giáo phụ thường nói về chức làm mẹ của Đức Maria và gắn liền nó với chức làm cha của Thiên Chúa và ơn gọi của con người là trở nên con cái Thiên Chúa.
Chương trình ấy được thành toàn trong biến cố Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người. Biến cố này bắt đầu trong thời gian với hai tiếng xin vâng của Đức Maria trả lời cho đề nghị mà Thiên Chúa đưa ra qua lời nói của Thiên Thần. Với hai tiếng xin vâng chấp nhận chức làm mẹ, Đức Maria trả lời cho chương trình của Thiên Chúa Cha, và từ lúc đó mẹ trở thành mẹ của tất cả các người sẽ được cứu rỗi trong tương lai. Chức làm mẹ của Đức Maria hiện thực trong sự cộng tác của mẹ với Chúa Giêsu đối với ơn cứu rỗi của loài người. Trên thập giá, Chúa Giêsu phó thác các tín hữu được cứu rỗi cho mẹ Maria mà mẹ là mẹ. Sau cùng có thời điểm của chức làm mẹ nơi các con cái được sinh ra trong bí tích rửa tội, trong sự lớn lên của họ trong cuộc sống đức tin và trong biến cố họ được vinh quang trên trời. Nhìn dưới ánh sáng đó, chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu tiếp tục trong thời gian cho tới đời đời. Điểm thứ ba là tương quan. Ý niệm chức làm mẹ diễn tả một tương quan giữa người cho chào đời và người được sinh ra, giữa mẹ và con. Nó là một tương quan nảy sinh từ ý muốn tự do là mẹ, chấp nhận trao ban sự sống, và nó tồn tại nơi con cái. Gắn liền với tương quan này là cuộc sống trong sự nảy sinh và phát triển tâm sinh vật thể lý, luân lý đạo đức và tinh thần của nó. Với chức làm mẹ, người mẹ tiếp nhận và cho đi. Tương quan trao đổi ấy tạo ra một mối dây tình yêu trao ban, từ đó nảy sinh ra các quyền lợi và các bổn phận giữa người mẹ và các con. Thật thế, sự sống là món quà người mẹ ban cho người con, nhưng người mẹ cũng là món quà vĩnh viễn đối với người con nữa. Cũng như đối với người mẹ, người con là món quà mà sự sống được giao phó cho bà khi bà tiếp nhận nó và bằng lòng sinh ra nó. Và tất cả các nhiệm vụ là mẹ, thụ thai, giữ gìn, săn sóc, cho chào đời, dưỡng nuôi, giáo dục là các hành động diễn tả tương quan tình yêu trao ban ấy. Thần học thừa nhận, áp dụng và nhắc nhớ điều hiển nhiên trong thiên nhiên và trong mạc khải.
Điểm thứ bốn là các yếu tố. Trong tương quan mẹ con ấy, người ta đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố được kết hiệp với nhau. Trước hết là bà mẹ. Ở đây, bà mẹ là Đức Maria, mẹ chúng ta. Đức Maria không chỉ là mẹ khi thụ thai và sinh con, mà mẹ luôn luôn là mẹ. Đức Maria không chỉ là mẹ với sự thông minh hay trong các lời nói hoặc hành động người làm, mà là mẹ với tất cả những gì mẹ là, với tất cả những gì mẹ có. Đức Maria là mẹ chúng ta, nhưng trong chức làm mẹ của người, mẹ đem đến cho chúng ta sự tràn đầy ơn thánh của mẹ. Phẩm giá và sự cao cả của mẹ là mẹ Thiên Chúa, tương quan đặc biệt của mẹ với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong tương quan hiền mẫu với các con cái mình, Đức Maria đem theo tất cả bản vị nhân loại, trí thông minh, khả năng yêu thương, nhân đức và các công phúc của mẹ. Thế rồi còn có yếu tố thứ hai nữa, đó là các người con. Khi nhân nhiều lên, họ không làm cho sự phong phú hiền mẫu của mẹ nghèo nàn đi, nhưng vén mở cho thấy và gia tăng sự phong phú đó. Chúa Giêsu Kitô là trưởng tử, người không lấy mất đi, nhưng gia tăng nơi Đức Maria tình yêu thương đối với chúng ta. các thảo luận thần học về việc trải dài chức là mẹ của Đức Maria, hay nói cách khác, ai là các con của mẹ? Giờ đây có một câu trả lời rõ ràng, đó là một chức là mẹ đại đồng, cả khi cần phân biệt các mức độ hiện thực chức là mẹ đó. Tất cả mọi người đều được mời gọi lãnh nhận ơn cứu độ. Chúa Kitô là đấng cứu độ của tất cả mọi người. Thiên Chúa mời gọi tất cả đến với Chúa Kitô, và ở đâu có Chúa Kitô thì ở đó có mẹ Maria. Điều này không lấy mất đi sự kiện ý thức về chức làm mẹ ấy phải sống động hơn nơi những người được cứu rỗi, trong các chi thể sống động của thân mình mầu nhiệm, nơi các tín hữu đã được rửa tội, đang lớn lên, sống và hiện thực việc nên thánh. Ngoài ra, hiển nhiên là tính cách đại đồng không lấy mất đi tính cách riêng biệt, qua đó, mẹ chúng ta cũng là mẹ tôi.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Juba, một phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Chôn ở Juê, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya dẫn đầu, cùng với Đức Tổng giám mục Leo Bokakli, sứ thần tòa thánh tại Sudan, và Đức ông Javier Herrera Corona, thư ký tòa sứ thần tại Kenya, đã chính thức tham dự lễ nghi tuyên bố độc lập của Nam Sudan diễn ra ngày hôm qua mùng 9 tháng 7 tại Juba. Rabat, Đức cha Vincent Langdel, Tổng giám mục Rabat, khích lệ các tín hữu tận dụng hoa trái mùa xuân tự do đang nở rộ trong thế giới Ả Rập để thăng tiến tự do, công lý, sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và phẩm giá con người. Concepcion, Đức cha Fernando Chomali, Tổng giám mục giáo phận Concepcion, vừa lên tiếng kêu gọi dân chúng Chile đừng quên lãng các nạn nhân trận động đất và đợt sóng thần ngày 27 tháng 2 năm 2010, vẫn còn đang phải sống trong cảnh nghèo khổ tại các trại tạm trú, nhất là trong cơn giá lạnh mùa đông hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.